Chương 1031, chương mặt. Chương 1031, chương mặt. Ách, thánh địa còn mang xuống Tể Nhi. Thiên Đế hai mắt đăm đăm, khung cảnh này hắn thật không có gặp qua. Hắn vững tin kia gạch đá là theo thánh địa bên trong rơi ra ngoài. Không đúng, đây không phải cục gạch, càng không phải là thánh địa, làm sao nhìn giống? Bậc thang bằng đá. Lão Ố Quạ kinh nghi bất định, hắn cảm ứng được bậc thang bằng đá kia cố kinh khủng uy áp. Ngươi tiểu nói này Thiên Đế vốn định gật đầu, nhưng nhìn tới Lâm Đông Phương giống như là nhặt lên cục gạch như thế cầm lấy món đồ kia sau hắn lại có chút hoài nghi mình lý trí phán đoán. Lâm Đông Phương cũng có chút hoang mang, cái này cục gạch mang đến cho hắn một cảm giác quá quỷ dị. Dường như đem một phương vũ trụ cầm ở trong tay mệt mỏi như vậy, lại dường như nhẹ như không có vật gì. Hắn vung tay lên, đem cục gạch xem như vũ khí quơ quơ. Vô sự xảy ra. Ta nhớ ra rồi, Tiêu gia tiểu tử kia nói qua hắn từng dường như trưởng không qua mộ hai tọa thánh bia một đoạn thời gian. Thiên Đế mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói rằng, tiểu tử kia nhất định là bằng vào hai tọa thánh bia mới lấy thời gian ngắn nhất tấn thăng vô thượng thành công. Cho nên nói cái này nhỏ cục gạch nhi chính là thánh bia tín vật đi. Lão Quạ vòng quanh Lâm Đông Phương dạo qua một vòng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nói những cái khác, cái đồ chơi này nện hạch đảo khẳng định lao sướng rồi. Tiên bối, ta không nói trước hạch đảo, tín vật này tới trong tay của ta, người khác lại đi nhìn thánh bia có thể hay không cái gì cũng không nhìn thấy à? Lâm Đông Phương cũng là có chút bận tâm điểm này. Hiện tại thánh bia bày ở cái này chờ hắn quay đầu lại xem xét, thánh bia không thấy. Ta Lâm Đông Phương không lời nào để nói, hắn thật sự là lần thứ nhất nhìn thấy cổ quái như vậy bảo vật. Thiên Đế nhún nhún vai, không có cách nào, cái đồ chơi này cứ như vậy, đảo mắt xem xét liền không có, ta cũng không biện pháp ngăn lại thứ này, cho nên ta mới tin tưởng vững chắc tại vô thượng cảnh giới không phải tu luyện điểm cuối cùng. Tốt a. Bất quá vào tay cục gạch, về sau đối mặt vô thượng thần cũng thông dòng một chút. Lâm Đông Phương ý đồ thu hồi cục gạch, kết quả cục gạch hóa thành một cái nho nhỏ ấn ký, là ấn tại hắn tay trái trên mu bàn tay. Vị trí cùng hắn lòng bàn tay trái tạo hóa con suối đối ứng. Cái này một cái tay, cho một phương vũ trụ đều không đổi a. Lão Quạ có chút hâm mộ, chờ Lâm Đông Phương tới hắn như vậy cảnh giới, tay trái vô đoán chừng liền có thể đập chết một cái vô thượng thần. Được, hắn cái này một thân cừu hận cũng nên có chút đồ vật hộ thân. Thiên Đế có đôi khi cũng cảm thấy tà môn, tiểu tử này làm sao lại như thế kéo vô thượng thần cừu hận đâu? Quay đầu nếu là có phương pháp, có thể đem cục gạch đệm ở Thần Châu đại địa hạ, đoán chừng có thể nhường Thần Châu đại địa càng rắn chắc. Lâm Đông Phương mặc sức tưởng tượng một chút tương lai về sau. Nói bụng, nay 10 ngày cường độ cao ôn cố chi tần tiêu hao hắn đại lượng tâm lực. Ăn chút cái gì đâu theo hắn chơi đùa phòng bếp, phỉ cá nhất tộc dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám. Sợ tên Vương bắt đạn này móc ra chết mạng. Ách, trước đó nói làm điểm thịt tiến ăn cũng cho quên. Nếu không hôm nay làm điểm thịt tiến ăn. Lâm Đông Phương lấy ra một khối thịt heo, rơi vào trầm tư. Những cái kia học tay nghề thời điểm hình tượng dường như còn tại trước mắt lắc lư, hắn hiện tại cái gì đều muốn ăn. Phía sau, Long Vũ hiếu kỳ hỏi, thì đến là cái gì? Hỏa Linh Nhi cũng có chút mờ mịt, không chừng là thịt heo hầm tổ yến. Một Khuynh Thành cười nói, vậy vẫn là 20 năm trước sự tình, lúc ấy đi giúp Lạc sư muội xử lý một ít chuyện, nâng lên thịt yến, sau đó ta liền mong đợi 20 năm. Lão Quả thuận miệng nói một câu, vậy đi nơi khác ăn thôi. Bên cạnh đám người lắc đầu liên tục. Vũ Hàm cười một tiếng, người khác làm cái kia có thể như thế a? Không nói những cái khác, như thế trên một cái bàn tới mấy ngàn vạn tuổi xuống đến mười mấy tuổi người cũng liền có thể ở Lâm Đông Phương phòng bếp trước con gót. Nàng lại xem xét, phát hiện Lâm Đông Phương buông xuống ngũ hoa thịt, lại lấy ra một chút mì sợi đến. Đến, thì đến còn muốn về sau đợi. Đám người xì hơi, nên lột tỏi lột tỏi, nên chuẩn bị thức nhắm chuẩn bị thức nhắm, chuẩn bị ăn mì. Lâm Đông Phương nói rằng, đừng chuẩn bị lá cây thức ăn, làm điểm đậu rác, lại làm điểm cà rốt, rau hẹ cái gì, đợi lát nữa làm điểm làm quái canh, chúng ta hôm nay ăn trưng mặt, thèm cái này một ngụm. Trưng mặt. Tất cả mọi người nếm qua một mặt, trưng mặt vẫn là lần đầu nghe nói. Ân, mặt này so muộn mặt còn làm hương, cho nên muốn chuẩn bị điểm làm quái canh, Linh Nhi cùng Tiểu Vũ lại nổ chút xốp giòn thịt. Tuân lệnh. Hỏa Linh Nhi cùng Long Vũ hóa thành vô tình nổ xốp giòn thịt chiến sĩ, làm 1800 cân xốp giòn thịt. Trưng mặt có thể dùng làm mặt bị sợi, cũng có thể dùng tươi mới thiết diện. Lâm Đông Phương tuyển dụng chính là thiết diện, mềm hơn ư một chút, hơn nữa trước sau trưng hai lần là được. Nước mở, đem bị sợi bỏ vào trải tốt ở bất lồng bảy lồng hấp. Cái này lồng vải qua nước sau không cần bắt khô, điểm này gian dối sẽ bị mì sợi hút đi, nhường cảm giác mềm ư một chút. Lúc trước sư phụ giáo tay nghề thời điểm thuận miệng nói muốn đem lồng vải ướt nhẹp, khi đó liền nhớ kỹ một cái ướt nhẹp, hiện tại hắn mới biết được vì cái gì ướt nhẹp. Không phải sư phụ giáo không đủ cẩn thận, nói không đúng chỗ, mà là lao sư phụ phổ biến đều cảm thấy, ta suy nghĩ ngươi có thể biết đây là một loại tư duy quán tính, Lâm Đông Phương chính mình cũng có. Trưng lấy mì sợi, bên này ngũ hoa thịt vào nồi xào ra dầu trơn, lại xuống nhập dày rộng dầu đậu rác là sao. Dầu đậu rác dễ dàng xốp giòn nát, hạt đậu cũng lớn còn hương, là Lâm Đông Phương thiên vị một loại đậu rác. Trừ phi làm mấy thứ đặc thù thức ăn, cái khác phàm là phải dùng đậu rác đồ ăn hắn đều dùng dầu đậu rác. Đậu rác xào tới béo ngậy xanh lét, mặt ngoài lại có điểm nếp nhún, thêm đủ lượng canh xương hầm mượt nấu tới đậu rác chín mọng. Xì dầu cho thêm điểm, nhường màu sắc nước trà sâu một chút, mặt độ cũng muốn đủ, mì sợi toàn trông cậy vào cái này canh hương vị. Đậu rác nhất định phải ninh chín a, có thể sớm hầm đậu rác lại trưng lần thứ nhất mặt, miễn cho mì sợi trưng lâu. Một lát sau, đậu rác chín mọng. Đại Lậu Môi đem trong nồi đậu rác ngũ hoa thịt chờ tất cả đều vớt ra, đem trưng tốt mì sợi ném vào nước canh bên trong. Đũa chỉ pha trộn mấy lần, trong nồi nước canh liền đều bị mì sợi hấp thu sạch sẽ. Lúc đầu trắng tinh mì sợi nhiễm lên nồng dầu đỏ tương nhan sắc, ngũ hoa thịt dầu chân cùng đậu rác hầm đi ra mùi thơm cũng bị hút vào. Một bước này nếu là lại thêm chút nước canh, chính là một nồi quái trộn lẫn mặt, chỉ là khẩu vị càng nỗ lực lên hơn luận. Trứng thấu mì sợi vô cùng hút canh, đây cũng là trứng mặt ăn ngon mấu chốt. Mì sợi lần nữa tiến lồng hấp, lại đem ngũ hoa thịt cùng đậu rác trải lên đi, lại đến một chút xốp giòn thịt Lâm Đông Phương đem trong mâm còn lại mấy cái xốp giòn thịt ném vào chính hắn miệng bên trong, là thật có điểm đói bụng. Lần nữa khai hỏa mạnh trưng, bên cạnh mở ra nước trong nồi hạ nhập cà rốt kia, đậu hũ khô đông bắc kia chờ, bắt đầu nấu làm quái canh. Mục nhĩ kia, nấm hương kia, rau giá gia nhập, nhường làm quái canh nhan sắc càng xinh đẹp hơn. Thêm bột vào canh về sau xối nhập trứng dịch, cuồn cuộn ra xinh đẹp trứng hoa. Chất pháp thức ăn chay mùi thơm ngát phối hợp trứng trong mì mùi thịt dung nhập hơi nước bay ra đi thật xa. Hơi nước ngưng kết, tại tổ thi bên miệng ngưng tụ thành hạt xương. Nhanh ăn cơm.